Rồi sau này học xong, Pháp Hòa góp ý, nói thôi thầy Tịnh Mạng ơi, thầy có cái sở học, thầy có bằng cấp, thầy có sở học, còn như Pháp Hòa đây là dốt toàn tập, từ tập 1 tới tập cuối dốt, không có đi học, cho nên đành mang cái kiếp dốt. Nhưng thầy có cơ bản thì đi học. Thôi thầy đừng có lập chùa làm chi, bây giờ thầy kiếm cái thất thầy ở, rồi thầy đi giảng, thầy đi các đạo tràng, thầy chỗ nào tổ chức khóa tu thầy giảng. Nhưng mà cuối cùng á, thì thầy không có làm cái phương án đó, mà thầy bắt đầu gây cái gánh này, bắt đầu thầy mua cơ sở này, rồi bắt đầu thầy dấn thân vào cái cơ sở này. Mà khi có cái gánh này rồi thì cái chuyện kia nó phải hạn chế. Bây giờ một mình một bóng mà làm sao thông dong mà xách giỏ đi giảng được. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên mình ai cũng sẽ có một cái gánh của mình. Nhưng mà rồi nếu chúng ta tùy theo mỗi gánh nặng nhẹ, nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình thấy, Đức Phật chỉ cho mình thấy là đầu tiên mình sanh ra có mặt trong cuộc đời này là mình có cái gánh trước mắt của mình trong cơ thể mình, đó là cái thân này mình phải gánh. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là ngũ uẩn. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta đi gầy dựng thêm những cái gánh khác. Rồi mình có một cái gánh thứ hai, chính là cái gánh, là cái mang gánh này nè. Ngoài cái sắc thân này sanh ra rồi, có ngũ uẩn sắc thân rồi, như bây giờ bắt đầu phải đặt, làm một cái giấy khai sanh, đặt cho nó một cái tên, phải không? Bắt đầu có tên rồi, bắt đầu từ khi nó có tên bắt đầu có tuổi. Năm thứ nhất ăn thôi nôi, năm thứ hai ăn sinh nhật, ăn mấy chục cái sinh nhật luôn. Tên thì cũng có, tuổi thì cũng có, gọi là tên tuổi. Cho nên đâu cần đợi làm ca sĩ mới có tên tuổi đâu. Vừa sanh ra là đã có tên có tuổi rồi, ngày sanh tháng đẻ. Rồi chúng ta có tên họ, đó là chưa nói gia đình. Rồi ăn uống theo khẩu vị nào, theo phong hoa văn hóa tập tục nào, mình bắt đầu có cái gánh thứ hai. Cuộc đời nó cũng hẳn khổ đâu, nếu chúng ta biết cách sống. Mặc dù ví dụ nè, đường đi trên đây nè, có đồi, có dốc, có này có kia, nhưng mà người biết đi thì đi đâu? Ta lựa, lựa đường nào không có trơn trợn ta đi chứ. Mặc dù đó nó sẵn những con đường trơn trợn đó, nhưng tự mình phải ý thức biết được đường nào trơn trợn mình né đi. Cuộc sống cũng thế, nói đời là khổ, nhưng mà nếu chúng ta biết cách thì chúng ta vẫn đi với cái khổ đó một cách nhẹ nhàng. Thí dụ như mình ăn ớt là cay, nhưng mà mình biết nó cay thì mình phải cắn nó làm sao, cắn một cái ớt làm sao mà nó vừa cái khẩu vị cay của mình, mà nó không, nó không có làm mình bị quá cay đến nỗi mất vị. Thậm chí đâu có ai cầm trái ớt ăn không đâu, lùa miếng cơm vô miệng thì mới cắn miếng ớt để chi, để nó hòa quyện với thức ăn, nó không làm quá cay. Nghĩa là mình ăn ớt là mình thích cay, nhưng phải biết cách cắn ớt để ăn cay làm sao mà nó ngon, chứ nó không có bị nóng quá, cay quá, nó làm mình mất vị. Vậy thì cái chánh niệm mà Đức Phật dạy cho chúng ta, Đức Phật được gọi là Phật, nghĩa là con người sống chánh niệm trọn vẹn. Còn mình thì cũng niệm, nhưng mà niệm không chánh. Mình ngồi đây mình niệm khác không? Và mình đang ăn thì mình lo việc khác, đang lái xe lo việc khác, mà mình lúc nào cũng sống đeo đuổi. Thí dụ mình nói tôi trông cho tới ngày mai, nhưng mà ngày mai tới rồi thành hôm nay, mình nói lại ngày tôi trong ngày mai. Cho nên rốt cuộc mình chỉ sống với ngày mai, mà thiệt sự ngày mai không có. Ngày mai là cái tên gọi thôi, còn cái mà thật có là ngày nay. Thí dụ ngày hôm qua là thứ tư, mình nói ngày mai là thứ năm. Đó, bây giờ thứ năm nó có mặt rồi nè, mà mình đâu có gọi ngày mai, mình thì gọi là hôm nay. Như vậy ngày mai chỉ là cái tên gọi thôi. Ngày mai chỉ là tên gọi, còn cái thực mình đang sống là mình sống với ngày nay. Cho nên ngày hôm qua mà nếu ai sống trọn với ngày nay thì bữa nay thứ năm nó tới là thành ngày nay rồi đó, thì mình biết cách sống với ngày nay. Cho nên có một vị thiền sư đang ở chùa tu, có người tới hỏi ngài: bạch hòa thượng ở đây bao lâu rồi? Hòa thượng trả lời: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Chuyện quá khứ đã xong, chuyện tương lai thì chưa tới, và cái gì đang ở trước mặt mình hiện tại. Mà chúng ta thì quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, mà hiện tại thì sống lững lơ. Sống không biết mình đang sống, ăn không biết mình ăn, nói không biết mình đang nói gì. Cho nên rốt cuộc rồi mình là một người sống sai chết mộng. Giống như ngài Trần Thái Tông nói mình là túy sinh mộng tử, sống như người say, chết như người mộng. Vậy thì mình tu để làm gì? Mình tu tập để mình có cái biết được cái cách trở về, nhận diện cái hiện tại, nhận diện những gì đang xảy ra, có mặt trong giây phút này, để chúng ta sống trọn vẹn với nó. Có nhiều khi mình có 24 giờ, nhưng mình đã không để 24 giờ này nó thật sự nó có ý nghĩa, mà chúng ta đã sống thờ ơ, quên lãng, ngày một hết mà chưa được gì hết. Cho nên ngài Trần Thái Tông cũng có bài thơ: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Lưỡi mình thì vướng vào cái vị ngon, lỗ tai mình thì vướng vào cái âm thanh. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Mắt thì chạy theo sắc tướng, mũi thì chạy theo mùi vị. Rốt cuộc ha, mắt, tai, mũi, miệng gì mình chạy mất đất hết trơn. Mình sống đây mà mắt tai mình nó đi rong hết, thấy không? Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng. Mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Ngày đã hết, quê đã xa. Quê mình là quê gì? Là cái chỗ bình an của mình. Mỗi ngày mình càng lao tới cái chỗ khó khăn. Tại vì sao? Tại phóng lao thì phải theo lao. Hồi xưa người ta lấy cái cây lao, người ta phóng cái, thì ta muốn biết con cây lao nó chạy tới đâu thì mình phải chạy theo để mình nhắm con cây lao nó rớt chỗ nào. Chứ cái câu nó nói phóng lao thì phải theo lao, nghĩa là mình phóng nó ra một cái rồi mình phải rượt theo. Cũng giống như là người ta săn bắn vậy đó. Người ta lấy cái cung người ta bắn con thỏ rồi cái, thì người ta phải chạy đi tìm coi cái mũi tên người ta nó rớt chỗ nào. Thật là mình cứ chạy như thế. Mà hết một ngày, bây giờ mình nhìn lại, mình hết mấy mươi năm rồi, ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Đó, mình nhìn lại mình thấy được mất bại thành. Suốt mấy mươi năm nay có những lúc mình có rất nhiều tiền trong tay, xoay qua xoay lại tiền hết trơn. Kêu nó là gì đấy? Tiền là bạc, tiền nó bạc. Đó, xe thì cổ, máy thì móc, tàu thì bè. Cái nào nó cũng có cái của nó. Cho nên chánh niệm là một sự trở về, sống sâu sắc với những gì chúng ta đang có. Trước hết là chúng ta phải nhận diện mình đang có cái gì. Mình đang có được một cuộc sống, mà nhất là cái cơ thể của chúng ta. Có một vị Bà La Môn đó đến gặp Đức Phật. Thì ông hỏi Đức Phật là cái phép căn bản nhất để mình có được cái sự bình an là gì? Thì Đức Phật nói, Đức Phật nhìn ông, Đức Phật nói buông. Thì tại lúc đó ông đến gặp Phật mà ông có cầm một số vật dụng trên tay á, ví dụ như là cái giỏ, cái gậy, cái nón cái gì đó. Thì ông Phật tới buông cái, ông thả cái giỏ xuống. Rồi Phật buông cái, ông lấy cái nón ông để xuống. Phật biểu buông nữa, ông lấy cái mắt kiến mát ông bỏ xuống. Buông riết cái, ông không còn gì, ông buông hết nữa. Phật nói buông cái, ông nói dạ hết gì để buông rồi. Phật mới nói tôi đâu có nói ông buông cái đó. Cái mà tôi muốn nói với ông buông là buông cái gì? Buông cái sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu trần là sáu cái đối tượng của nó, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi sáu cái thức đó là sáu cái phân biệt của nó. Ví dụ như con mắt mình là căn, cái này là cái đối tượng của con mắt. Cho nên con mắt mình nhìn cái bông này thì mình nhìn thôi, tại vì nó có sắc, nó có tướng, thì con mắt mình có cái căn mà mình thấy thì mình phải nhìn. Nhưng mà cái gì để mình nói là cái này là cái gì? Cái thức, cái nhận thức và phân biệt. Cho nên mình nhìn cái này là cái, lấy con mắt nhìn cái này, cái thức mình nó phân biệt liền, nó thấy cái này là hoa mẫu đơn đó. Chứ còn nó nhìn chung là hoa thôi, nhưng mà cái chữ mẫu đơn đó, nói mẫu đơn này màu lạc hơn mẫu đơn kia, mẫu đơn này nhỏ hơn mẫu đơn kia, và mẫu đơn này đẹp hơn là hoa hồng. Rồi nhìn này, ô này hồng dại, vân vân. Vậy thì cái gì mà để cho mình nói được từng món cái nhận thức và phân biệt của mình? Chứ còn bản chất mình có con mắt thì nhìn nó là cái sắc thôi. Nhưng mà chính khi chúng ta đọc được từng tên, đây là chuông, kia là mỏ, cái này là gì gì, là cái thức. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta lấy con mắt nhìn cảnh phân biệt, lấy lỗ tai nghe tiếng phân biệt. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây, mở dưới kia ai mở nhạc đó, cái mình để ý mình nghe rồi, sao giống Chế Linh quá vậy? Rồi sao mình nghe rồi mình hơi đoán đoán gì phải không, cái nghe kỹ cái hình như không phải á, này chế gì á. Ví dụ vậy. Cho nên nghe tiếng âm thanh phân biệt là mắt rồi, tai, mũi. Ngồi đây mà nếu dưới bếp mà nấu gì bay lên á, hình như trưa nay ở dưới cho mình ăn cà ri. Mặc dù mình chưa ăn nhưng mà ngửi mùi, nhận thức và phân biệt. Như vậy thì sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì hôm nay đại chúng vào trong này, mình có đem sáu căn của mình theo không? Sao không? Không, không có lấy gì nhìn. Rồi mới vừa nghe cái gì trả lời đó. Như vậy là mình vô đây mình có đem sáu căn mình theo không? Có. Mình đem mắt, tai, mũi, miệng mình theo. Mà cái người nói không mà trả lời nhanh nhất nữa chứ. Như vậy là rõ ràng mình có mang căn, nhĩ căn theo. Mình có mang nhĩ căn, mình có nhĩ căn với mình. Cho nên cái tiếng nó vừa phát lên là mình trả lời và nhận thức liền. Vì cái gì mà nhận thức là không với có? Nhận thức câu hỏi. Đó là một câu hỏi, cho mình mới trả lời theo câu hỏi là không và có. Như vậy sáu căn mình đi tu mình vẫn đem theo. Nhưng mà bây giờ á, mình đem theo để mình nhìn, mà không phải cái đối tượng thường ngày mình hay nhìn nữa, mà bây giờ mình nhìn Phật, nhìn cái cảnh thánh thiện, nghe cái tiếng thánh thiện, ngửi cái mùi chai lạc, nếm cái vị chai lạc, nhận thức cái sự chai lạc. Như vậy thì mình chỉ đổi cái đối tượng thôi, chứ đâu có phải là mình tu rồi mình bịt hết luôn, phải không? Cho nên có cái bộ tượng á, có bộ tượng ba con khỉ á, nó bịt miệng, bịt mắt, bịt tai, còn có con nó ngồi nó phanh vậy nè. Hỏi lại gì vậy? Vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn nói, nhưng mà trong cái chánh niệm. Hay là cái con nó một biểu tượng chứ gì? Nói, nghe, thấy bằng tất cả cái sự ý thức của mình. Cho nên bây giờ mình vô đây mình vẫn thấy, nhưng mình đâu còn thấy những cái tướng gì ở ngoài đời mình thường thấy nữa đâu, những cái ngày thường mình sống ngoài nữa đâu. Vậy thì vô đây có buông không? Mình vẫn buông, mà buông cái làm cho mình nhiễm ô để đổi qua thành một cái sự thanh tịnh. Như vậy tu tập á, là một sự hoán chuyển. Mình gọi là chữ tu đó. Tu là sửa, tu là sửa đổi. Thì trước kia mình nói mà mình nói không có chánh niệm, cho nên nói người ta buồn. Bây giờ mình vẫn nói, nhưng mà nói cho người ta vui, nói cho người ta hạnh phúc. Ở nhà nếu mà giờ này nè, là mình không đi làm á, nếu mình ở chỗ làm được quyền mở lên là bắt đầu mở pháp lên nghe, đó là nói tu ha. Còn nếu không có là mở nhạc nghe, còn không là giờ này ngủ chưa dậy, mình vẫn còn đang ngủ. Và thậm chí mình sống một cuộc sống rất an nhàn theo cái cách sống của người hằng ngày thế gian. Còn vô đây, hồi tối hôm qua mấy giờ đi ngủ không cần biết, nhưng sáng nay 5 giờ đã chuông đã báo đầy chùa hết rồi. Chẳng những cái chuông ngay cái cây nó thỉnh lên xong rồi con ông cặp chuông lắc đầy phòng hết. Cho nên không muốn thức cũng phải thức. Rồi xong đợt 1, 5 giờ rưỡi lắc lần thứ 2, vì nại mình lên chánh điện. Hồi nãy mình thức rồi, rửa mặt xong rồi, giờ ngồi gật lên gật xuống chờ tới giờ lên đây ngồi thiền tụng kinh. Như vậy thì mình đi vào cái sự tu tập á, là để mình điều phục 6 căn của mình. Rồi sáng sớm bắt dậy, mở mắt tụng kinh, nghe kinh, ngồi thiền, chuyển đổi thôi, chuyển đổi thôi. Như vậy thì chúng ta là cái người ý thức, mình biết mình đang có những cái gì và xưa nay mình sử dụng cái gì. Bây giờ mình tu tập là mình thay đổi cái cách thôi, chứ không có gì hết. Chứ có nhiều vị nói thôi quy y rồi chắc là khó khăn lắm, không chừng phải ăn chay bao nhiêu ngày, đi chùa bao nhiêu ngày, một tuần một lần, vân vân. Cái đó là tùy mình phát nguyện. Nhưng mà cái chính là kể từ khi mình quy y, mình đã biết cách chuyển đổi cái cách sống của mình, chuyển đổi cách sống của mình. Cho nên mình đoạn thì chưa được, nhưng bắt đầu có cái phần hộ trì, có cái phần chế ngự. Thì Đức Phật có dạy con người chúng ta có 4 việc. Một là mình gánh, hai là mình mang gánh, ba là mình nhân duyên của cái gánh, bốn là mình buông cái gánh. Thường thường gánh á, nhà Phật biểu tượng cho một cái sự chấp trước, một cái sự dính mắc. Cho nên trong cái đoàn Tây Du Ký á, trong Tây Du Ký á, Ngài Huyền Trang là sư phụ, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Mà trong cái đoàn đi 4 người đó, ai là người luôn luôn gánh mọi thứ đi phía sau? Sa Tăng. Mà Sa Tăng là trong 4 người ai là người ít nói nhất? Sa Tăng. Người nói nhiều nhất là Ngộ Không và Trư Bát Giới. Tại vì sao biết không? Trư Bát Giới là tượng trưng cho tham, tham tiền, tham sắc, tham ăn, tham ngủ. Mà Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho trí. Có phải là giữa bản năng và cái trí nó luôn luôn nó làm sao? Nó conflict ấy. Nó nói chuyện với nhau. Ví dụ nha, ví dụ như là mình trong lòng mình cũng có tham, nhưng mà cái lý trí mình nó không biết làm vậy có nên không. Thì cái tâm tham nó không sao đâu, chắc được mà. Chút chút chứ không sao đâu. Rồi cái nó nói nữa, nhiều khi mình ăn cắp của ai đó thì mình thấy không được, thì cái bản năng tham nó không sao đâu, nhiều khi mình lấy mình bố thí cũng tốt mà. Hiểu ý không? Tức là thường thường trong đầu mình có vậy, chứ nó tranh đấu nhiều lắm. Thì bản năng và lý trí, cho nên trong cái đoàn hành, trong cái đoàn đi thỉnh kinh đó, giữa tham và cái trí nó luôn luôn nó conflict, nó luôn luôn nó điều khiển với nhau. Nhưng mà cái người mà ít nói mà luôn luôn gánh trong đoàn đó là Satan. Và con người đó là tượng trưng cho cái chấp trước, ôm ấp. Thường thường người mà ôm ấp dính mắc họ ít nói lắm. Thường thường mà họ, thí dụ trong một gia đình đó, cái người mà họ chịu, họ sống nội tâm, họ chịu đựng mọi thứ trong gia đình, thường người đó ít nói. Và hầu như cái gì họ cũng gom để trong lòng. Cho nên Sa Tăng là tượng trưng cho một cái tâm thức của sự dính mắc chấp trước. Và chính vì vậy cho nên mới gánh. Cái gánh đó là biểu tượng biểu tượng của một cái sự ôm ấp, gánh chịu trong suốt cuộc sống. Và cái người thầy như là Ngài Huyền Trang là biểu tượng một con người bình thường như mình. Trong một con người bình thường này, chúng ta có ba thứ: tham, sân, si. Tham là bát giới, sân là ngộ không, và si là ngộ tỉnh, là sa tăng. Và chính ba cái bản chất đó nó có sẵn trong mỗi con người bình thường của chúng ta. Người tu cũng có, người không tu cũng có. Nói chung là chúng ta có mặt như một con người thì chúng ta vẫn có tham, sân, si. Nhưng mà mình cao hơn là mình biết hướng tham, sân, si về cái chỗ thiện. Cho nên mình phải tìm chùa, tìm tới khóa tu, như là thầy trò Huyền Trang tìm Tây Phương để đi thỉnh kinh. Tại sao không đi khác mà đi làm một cái việc đi tới Tây Trúc để thỉnh kinh? Vậy thì quý vị lấy một tuần lễ nghỉ, đi làm lấy một tuần lễ nghỉ để đi tìm về cái đạo tràng mà tu như vậy. Quý vị không phải là một hành giả đi thỉnh kinh sao? Rồi có vài Phật tử trong suốt hai ngày nay nè, xin nghỉ lễ nè, có nhiều khi xin hết được rồi, call in nè, em busy, em sick gì đó, để về đây buổi sáng để dự pháp thoại nè. Như vậy là mình, trong con người mình, nó có tham sân si. Nhưng mà tham sân si này bắt đầu biết chuyển hướng, cho nên đi tìm tới cái chỗ cao đẹp để mà tới. Nhưng mà cái đoạn đường để tới Tây Phương là một quá trình thử thách không đơn giản. Đó, bây giờ quý vị nhìn từ lúc mình có mặt trong cuộc đời này tới bây giờ đó, mình chọn một cái gì mình sống coi, có phải là một quá trình đi ra. Chọn một cái máy gia đình, mình lập gia đình cũng phải một quá trình, chứ đâu phải lấy người đó cái mình hạnh phúc liền đâu. Có lúc mình cũng phải nhích bên giường chút mới có hạnh phúc được. Chứ mình mà cương lên, mình gây gỗ nữa thì là mất vui. Cho nên đôi lúc cũng phải nhịn chút để có được cái niềm vui cho ngày hôm đó. Nhiều lúc phải nhường chút để ngày hôm đó nó yên nhà, yên cửa. Chứ ai mà không ham nói. Nhưng mà mình nói nhiều quá mình cũng cảm thấy mình mệt quá, thôi nín chút đi cho nó yên. Có nhiều khi mình cũng mệt lắm chứ, nhưng mà mình phải ráng chút đi. Tại vì đây là bổn phận của mình, mình chấp nhận là một cái bổn phận này rồi thì phải làm. Như vậy mình cũng có một cái gánh, phải không? Phật nói mình có cái gánh. Vậy thì chúng ta đều là những người đang gánh, chứ không phải không có gánh nào nha. Đang gánh đó. Gánh nặng, gánh nhẹ, gánh ít, gánh nhiều, đều có cái gánh hết. Mà cái gánh đầu tiên mà chúng ta đang có là gì? Đó là cái gánh của cái thân ngũ uẩn này: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngồi đây chúng ta có sắc thân không? Rồi nếu mà cái sắc thân này nó khỏe thì mình cũng gánh nó, nhưng mà nó nhẹ hơn chút. Mà bữa nào mà cái gánh này bắt đầu nó xuống dốc rồi thì bắt đầu mình gánh nặng chút. Chứ đâu ai không gánh đâu. Hồn khỏe đó, còn mình còn khỏe đó, cũng cái gánh đó mình gánh đi nhẹ nhàng lắm. Tự nhiên giờ bắt đầu lớn tuổi chút rồi, cái gánh này nó hơi nặng nề. Bây giờ đi lên, hồi xưa mình đi cầu thang mình khỏi cần nhịn ai xuống một thoải mái. Bây giờ mỗi lần lên cầu thang phải kiếm chỗ cầm nắm từ 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 lên đó. Giờ gánh lên hơi nặng rồi đó, rồi gánh xuống cũng phải đỡ chứ không thôi nó tuột dốc. Như vậy thì chúng ta đều có cái gánh, mà trước hết là cái gánh sắc thân của mình, chưa nói cái gánh mắt, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là gì? Cảm thọ. Bây giờ đại chúng ngồi trong phòng này, quý vị có cảm thấy dễ chịu không? Không nóng, không lạnh, đang rất là dễ chịu. Đây là cảm thọ. Cảm thọ này gọi là cảm thọ trung tính, neutral, không nóng không lạnh. Nếu mà mình cảm thọ khác đi á, gọi là cảm thọ nóng hoặc là cảm thọ lạnh. Hay là chúng ta đang cảm thọ vui, chúng ta cảm thọ khổ và cảm thọ trung bình. Thí dụ như có những vị hiện tại bây giờ không có buồn phiền, không có vui buồn, mỗi dịp trong tâm rất là bình thường, đây là cảm thọ trung tính. Nhưng mà ngày mai một lát nữa mình đi ra, mình xoay lại mình thấy cái áo lạnh của mình máng ở đó bị ai lấy nhầm rồi đó, là bắt đầu mặt mình tái xanh lên hết rồi. Không phải là mình tiếc cái áo không, mà trong ta trong cái áo đó có cái bóp của mình, có cái bằng lái xe của mình, hay là có cái thẻ của mình. Vui lắm, ngày hôm qua có một cô, cô gặp cô bảo nói thầy, thầy đền đôi dép cho con. Hỏi vụ gì? Tị rồi con qua Houston con gặp thầy á, thầy kêu con vô, cái con vô thăm thầy ra mất đôi dép. Hôm qua đi về, đi vòng vòng coi chừng con cọp nó tha lên núi. Thì bây giờ Đức Phật dạy nè, chúng ta đầu tiên ai cũng sẽ có một cái gánh. Và cái gánh đầu tiên chúng ta có chính là cái thân này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Để đó là chưa nói trong cuộc sống của mình á, mình lấy cái gánh này mình tạo thêm cái gánh mới, là một ông chồng, một bà vợ, xong cái thấy buồn buồn quá thêm mấy đứa nhỏ nữa thành nguyên gánh. Có phải không? Tự một mình có cái gánh mình là một cái thân mình rồi, nhiều khi lo này chưa xong nữa, còn lấy mắt ngó nhìn ta đi kiếm gánh thứ hai nữa, bắt đầu mình bắt đầu gầy dựng thêm một gánh nữa. Xong gánh này rồi cái bắt đầu có gia đình, nó nói em con mình giờ đông quá, hai vợ chồng làm không đủ, tôi chắc mình phải đầu tư gì thêm em. Cái mình đầm thêm một cơ sở làm ăn, thêm một, thêm gánh. Có phải không? Vậy thì trong cuộc sống mình á, tự mình sanh ra đã có một gánh, đó là cái thân ngũ uẩn của chúng ta đây, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giống như thầy trụ trì ở đây vậy nè, hồi đó thầy còn đi học, lúc đó Pháp Hòa đi giảng rồi, lâu lâu hỗ trợ cho thầy đi học. Rồi sau này học xong, Pháp Hòa góp ý, nói thôi thầy Tịnh Mạng ơi, thầy có cái sở học, thầy có bằng cấp, thầy có sở học, còn như Pháp Hòa đây là dốt toàn tập, từ tập 1 tới tập cuối dốt, không có đi học, cho nên đành mang cái kiếp dốt. Nhưng thầy có cơ bản thì đi học. Thôi thầy đừng có lập chùa làm chi, bây giờ thầy kiếm cái thất thầy ở, rồi thầy đi giảng, thầy đi các đạo tràng, thầy chỗ nào tổ chức khóa tu thầy giảng. Nhưng mà cuối cùng á, thì thầy không có làm cái phương án đó, mà thầy bắt đầu gây cái gánh này, bắt đầu thầy mua cơ sở này, rồi bắt đầu thầy dấn thân vào cái cơ sở này. Mà khi có cái gánh này rồi thì cái chuyện kia nó phải hạn chế. Bây giờ một mình một bóng mà làm sao thông dong mà xách giỏ đi giảng được. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên mình ai cũng sẽ có một cái gánh của mình. Nhưng mà rồi nếu chúng ta tùy theo mỗi gánh nặng nhẹ, nhưng mà Đức Phật chỉ cho mình thấy, Đức Phật chỉ cho mình thấy là đầu tiên mình sanh ra có mặt trong cuộc đời này là mình có cái gánh trước mắt của mình trong cơ thể mình, đó là cái thân này mình phải gánh. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là ngũ uẩn. Rồi sau đó bắt đầu chúng ta đi gầy dựng thêm những cái gánh khác. Rồi mình có một cái gánh thứ hai, chính là cái gánh, là cái mang gánh này nè. Ngoài cái sắc thân này sanh ra rồi, có ngũ uẩn sắc thân rồi, như bây giờ bắt đầu phải đặt, làm một cái giấy khai sanh, đặt cho nó cái tên, phải không? Bắt đầu có tên rồi, bắt đầu từ khi nó có tên bắt đầu có tuổi. Năm thứ nhất ăn thôi nôi, năm thứ hai ăn sinh nhật, ăn mấy chục cái sinh nhật luôn. Tên thì cũng có, tuổi thì cũng có, gọi là tên tuổi. Cho nên đâu cần đợi làm ca sĩ mới có tên tuổi đâu. Vừa sanh ra là đã có tên có tuổi rồi, ngày sanh tháng đẻ. Rồi chúng ta có tên họ, đó là chưa nói gia đình. Rồi ăn uống theo khẩu vị nào, theo phong hoa văn hóa tập tục nào, mình bắt đầu có cái gánh thứ hai. Đó, gánh thứ hai đó là mình xây, là mình có tên, có giấy khai sanh, và có bắt đầu sống bằng cái cách đếm tuổi, rồi bắt đầu mình tạo dựng cái gánh của một cái gia đình riêng của mình. Cái gánh đó Phật gọi là gánh và mang gánh. Mình sanh ra mình có gánh thôi. Bắt đầu mình mới mang lại hỏi: anh mang họ của ai? Như vậy, con mang họ mẹ, con mang họ cha, con mang tên đó, con mang tuổi đó, con mang cái văn hóa đó. Tức là lúc nào mình cũng có một cái mang, gánh xong rồi mang. Người ta lâu lâu mỏi quá đó, thả cái gánh xuống. Nhưng mà phải biết cách thả nha. Thả không biết cách, lát đó, phải dùng sức nâng gánh lên cực lắm. Ở Việt Nam mình đó, ta cắm cái gánh xong, người ta thả cái gánh xuống, phải không? Tới hồi mà muốn nâng nó lên trở lại thì phải cúi người xuống. Cúi người xuống để đưa cái gánh này lên nữa, dùng sức. Pháp Hòa đi qua những cái nước khác, người ta có cái cách thả gánh hay lắm. Người ta gánh, phải không? Trên cái đầu gánh đó, trên cái đòn gánh đó, người ta cột ở trên lại để cho cái gánh, cái đòn, cái cây nó đừng có tuột xuống. Rồi trong khi mà đi á, trong khi đi là người ta có cầm theo một cái cây để người ta làm cái chân thứ ba, người ta đi cho đỡ mệt. Khi nào người ta mệt á, người ta dừng lại, người ta để cái gánh nó xuống, thì cái cây này nè, người ta đưa nó vô giữa để nó chống cái cây ngang, cái cây gánh. Để một lát người ta chỉ cần đứng đó, đứng yên đó, đưa cái vai vô, nâng gánh lên thôi. Không cần phải dụng sức như hồi xưa, hồi nhỏ Pháp Hòa thấy người ta phải khom xuống trở lại rồi để nâng cái gánh lên lại. Già rồi phải có cách. Không, người ta nói á, mình á, mình đã dùng sức riết ra mình mệt lắm. Khi nào mình không còn sức nữa, phải dùng gì? Dùng thêm cái trí để phối hợp với cái sức. Tại vì mình dùng sức không là mình sẽ kiệt sức. Giống như mình cái bàn nó nặng quá, mình không có lấy sức mình lôi thì sao lôi nổi. Mình không có thì mình lấy mình đẩy nó. Lấy người mình nhích nó chỗ này chút, nhích chỗ kia chút, nhích từ từ xuống phía dưới, chứ mình lôi lôi không nổi. Nhưng mà nhích nó từ từ thì nó đi. Thật ra cái Đức Phật nói là mình có cái gánh, và bắt đầu mình mang gánh. Mang gánh tức là tên, họ, ngày sanh, văn hóa, ăn uống, cuộc sống của mình. Mà thưa đại chúng là mình có bắt đầu cái tên hồi lúc mình mới sanh ra đó. Đâu có ai kêu mình tên gì đâu. Kêu thằng bé, thằng cu, nhỏ vậy đó. Lớn lên bắt đầu mình dính cái tên đó. Lúc nhỏ ai kêu tên mình chưa quen. Rồi người nhà bắt đầu đặt cho mình cái tên, rồi mỗi ngày gọi mình cái tên đó. Gọi riết cái bắt đầu mình đi theo cái tên đó, mình lớn lên, dần dần lớn lên và mình dính vào cái tên đó. Ai mà gọi mình trật là không trúng, là cự liền. Như vậy mình biết cái tên đó là giả, biết không? Mình vẫn biết là giả đúng không? Nhưng mà nếu mà ai nói cái gì mà có tên mình cái coi, là mình chạm liền. Thậm chí người ta đang nói gì đó, cái mình đi ngang mình nghe cái nó ê ê, nói gì có tên tôi vậy. Mặc dù ta không có chính thức, nhưng đi ngang thôi. Hoặc là mình nghe người ta nói gì, mình ngóng mình nghe có nói gì mình trọng không. Đó. Như vậy thì mình bắt đầu dính vào những cái gì mà chúng ta có. Thật ra cái ngày sinh của mình đó, nó là chúc mừng sinh nhật. Nói cho đúng ra là xin chia buồn sinh nhật. Thêm tuổi mà buồn không vui gì. Phải không? Mỗi gì mình hay hát cái bài á, gì mà mỗi năm mà mẹ tôi già thêm một tuổi vậy đó. Nghĩa là mỗi một năm tới là mẹ mình già thêm một tuổi. Là cái ngày mà mình xa mẹ nó lại gần hơn. Đó là chân lý đó. Đó là chân lý đó. Thành thử ra mình nói là giống như mà mình biết rằng á. Cho nên trong cái người xưa, cái ngày sinh nhật, cái người xưa không có gọi là sinh nhật. Người ta gọi là sinh thần. Còn nếu mà cái từ mà đúng hơn, mà gọi hay hơn nữa là mẫu nan nhật. Mẫu là gì? Mẫu là mẹ. Nan là khó. Nhật là ngày. Ngày mà người mẹ phải chịu khó với mình nhất, chịu đau đớn với mình nhất chính là ngày sinh của mình. Cho nên người xưa có một cái từ khác để gọi ngày sinh nhật là mẫu nan nhật. Và nếu mà chúng ta là cái người sống mà cứ đi theo cái chiều đó, cứ sinh nhật là mình phải bắt mọi người phải chúc mừng mình, tặng quà cho mình, nhưng mình thiếu một món quà cho một người, đó là mình thiếu món quà cho mẹ. Có phải là mình sống theo cái kiểu kia không? Thậm chí mình cũng expect mẹ phải tặng quà cho con, tại hôm nay là sinh nhật của con. Nhưng mà nếu ngày này của 10 năm trước, 50 năm trước, mẹ mình không mang nặng đẻ đau, làm gì có mình ngày hôm nay để ở đó mà đòi quà sinh nhật. Như vậy chân lý của mình là nếu ngày đó mình sống được với chân lý đó thì mình kiếm một món quà tặng cho mẹ. Còn nếu không phải là một món quà thì ít nhất cũng là một lời cảm ơn mẹ, đúng không? Thì Đức Phật dạy á, mình nhận ra cái gánh, mình nhận ra cái gánh để mình biết đây là cái gánh, để chúng ta đừng buông trôi và sống dở, sống dính mắc, sống chấp trước theo cái gánh, mà chúng ta biết có những lúc buông gánh, phải không? Tùy thuận cái gánh mà không khổ đau về cái gánh. Vì khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên còn nghèo. Ba mẹ mình đặt mình tên đó, mình lớn lên rồi mình cũng đổi tên. Nhưng mà cuối cùng lúc chết sợ lắm, biết không? Đọc làm sao cho đúng tên. Ví dụ như mình tên Hồng, qua Mỹ cái là Rose. Nhưng mà Rose là tên mình đặt thêm. Nhưng mà lúc cúng, lúc chết rồi cúng rồi vẫn sợ, vẫn sợ là đọc Rose biết mình biết không. Cho nên thầy nhớ đọc con tên Hồng Rose. Đó là mình vẫn ngán và vẫn sợ mà. Cho nên Đức Phật á, thường thường á, Phật không có biểu mình bỏ cái gì hết. Nhưng chữ bỏ đây nghĩa là gì? Bỏ đây không phải là một cái sự, chữ buông á, không, chữ bỏ đó không có nghĩa là mình buông trôi, mình thả trôi, hay là mình sống tiêu cực. Mà chữ buông là mình biết nhận diện, không dính mắc, và đồng thời có những cái gánh nào không cần thiết đừng tạo thêm. Cái quan trọng là mình đã mang một cái gánh cũ, đừng tạo thêm cái gánh mới nếu không cần thiết. Ví dụ như giờ mình có nợ, nợ mà chưa trả hết thì thôi gói ghém, đừng gây thêm nợ. Thì cái này mình có chủ quyền, mình có chủ quyền. Còn như cái thân mình nè, mình mang thân là một gánh rồi. Nghe nợ nó khóc, sợ chạy nợ. Thí dụ mình mang cái thân này là một gánh rồi, bây giờ sao để đừng có gánh thứ hai của cái thân đây? Chắc chắn một ngày nào đó mình phải già, phải bệnh, đó là chuyện đương nhiên, mình phải gánh. Nhưng đừng tạo thêm cái gánh thứ hai là gì? Cố gắng sống chánh niệm để đừng làm cho cái bệnh của mình nó tới sớm hơn. Đừng có tạo thêm cái gánh nặng nữa. Như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó, mình có lá phổi, lá gan, không biết tương lai tim gan vào phổi mình khi nào nó bệnh, bắt buộc phải đi tới ngày đó thôi. Nhưng nếu mình không chánh niệm, mình đem vào những độc tố, gan mình sẽ bệnh sớm hơn, thận mình bệnh sớm hơn, tim mình bệnh sớm hơn, là tức là mình tạo thêm gánh. Quý vị hiểu rồi không? Tức là mình đã có cái đó. Giống như mình ăn, bắt buộc con người phải ăn, nhưng nếu mình ăn không chánh niệm thì cái món ăn này sẽ đem bệnh cho mình. Còn thưa với lại chúng, cuộc sống con người mình đó, sống thế nào đụng là phải chạm. Mình sống chung là thế nào cũng phải chạm à. Dù hồi đó mình nói mình thề phốt với nhau dữ lắm luôn, mình hứa là mình sẽ làm hạnh phúc cho nhau luôn, mình hứa đủ cách hết. Nhưng mà tới hồi sống chung rồi mình nói chịu nổi. Mình chịu nổi, mình không lẽ giờ mình hát bài lầm. Không lẽ giờ từ sáng tới tối không có kinh gì tụng ngoài bài kinh lầm. Vậy là mình sống với nhau, nhưng cố gắng đừng tạo thêm những rối rắm cho nhau. Ví dụ mình biết ông chồng mình nóng tánh, bây giờ mình gánh ông chồng rồi đó, gánh ông chồng nóng rồi đó, vậy thì mình phải ráng làm sao khi ông vừa nóng tới, mình đừng có tác thêm những cái lời nói, những hành động để mình tăng trưởng cái nóng của ảnh, của ổng lên, để nó thiêu đốt cái hạnh phúc, và thậm chí tạo cho ổng một cái lời nói khó nghe. Mình biết ổng nóng là ổng không có đủ cái sức bình tĩnh để ổng, thì mình đừng tạo thêm cái rối rắm. Mình tu tập á, là để mình có chánh niệm, mình nhận diện cuộc sống mình đang gánh những cái gì. Có khi mình đang gánh một người con, bản thân mình cũng có ngũ quẩn rồi, rồi xong bây giờ mình có gia đình là một gánh nè, có hai đứa con là hai gánh nè, rồi giờ thêm một đứa con tánh tình nó nóng nảy, hay là khi nó nóng nảy nó nói những lời khó nghe, mình tự nhận cái đó và mình đừng tạo thêm những gánh mới giữa nó với mình. Hễ mình nó vừa phực lửa lên mình lùi một bước. Tại vì sao? Tại vì cái chân lý là gì? Chân lý của bình an là gì? Nhẫn, một lời nhẫn, một lần nhẫn, sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Đó là công thức hóa giải hận thù. Còn mình nói tao là mẹ mày thì mình sẽ la làng lên, mình nói thì nó mới nói hú khe. bộ nó không, mình vừa đáp nó không có đói sao, mình vừa ba chuông là nó đã mấy mỏ. Cho nên đó là cái cách của mình, phải không? Rồi cái thì hoặc là mình giận của mình, tôi là vợ của ông nhưng mà tôi là chồng của bà. Thì nhưng mà ông có biết không, xứ này lady first. Ông nói nhưng mà tôi là người Việt Nam. Tự mình phải biết. Đức Phật dạy mình có cái gánh đầu tiên là ngũ quẩn, rồi bắt đầu mình mang gánh, rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Nhân duyên gánh. Nhân duyên gánh là gì? Cái cách mình đối với cái gánh của mình. Hồi nãy giờ bà đang nói là cái thứ ba này nè, cái nhân duyên của gánh. Hồi đầu thấy dễ thương lắm, mà tới hồi vô rồi mới biết hàng quảng cáo. Quý vị thấy hàng quảng cáo trên tivi không? Trời ơi, nó hâm mấy cô quê ăn ngon gì đó, cũng chạy ra đi bao nhiêu cây số mua cho được hộp cơm hộp tới về hâm lên ăn trước quá. Bây giờ người ta giả nhiều lắm không? Nhất cười lắm, đi qua Trung Quốc á, đi vô mấy cái chợ nó bán pháo hoa thì không có rành mấy cái tên điện đồng hồ, không có rành mấy cái giỏ, nhưng mà người ta nhìn ta biết hết á. Đồng hồ hiệu gì mà nếu ở ngoài là mấy chục ngàn, ở đây có bán có mấy bạc à. Rồi cũng mua. Nhưng mà mình mua về rồi mình biết là cái này xài không được nha. Thì mình biết là mình hàng quảng cáo mà. Khi mua là đã chuẩn bị tâm tư rồi đó. Để làm chi biết không? Để khi mình phát hiện nó không xài được, không có tiếc. Cho nên trong cuộc đời này cũng vậy, mỗi người chúng ta lớn lên rồi chúng ta tự đi tìm cho mình một cái gánh. Gánh nặng, gánh nhẹ, gánh gì cũng sẽ có. Người thì 3 gánh, 4 gánh, 5 gánh gì đó. Nhưng mà trong quá trình mình có những cái gánh này, nếu không khéo mình tạo thêm nhiều cái gánh rối rắm nữa. Cho nên Phật dạy cái câu thứ ba là nhân duyên gánh. Nhân duyên gánh là gì? Là mình phải biết mọi nhân mọi duyên của cái gánh của mình để mình tùy thuận với nó. Ở một bài kinh khác Đức Phật dạy á, mình sống mình phải biết pháp và kính trọng pháp và tùy thuận pháp. Các thầy đi độ sanh giáo hóa đó, biết được cái căn tánh của chúng sanh. Nhờ biết được căn tánh của chúng sanh cho nên làm sao? Tùy thuận căn tánh của chúng sanh. Phong vào ví dụ nè, đây là một cái chuông, và cái chuông này nó cỡ dày thôi, thì Pháp Hòa sẽ đi tìm một cái dùi chuông nào tương đồng để có thể thỉnh được tiếng chuông này. Nhưng nếu mình nói đây là cái chuông, bây giờ tôi cần thỉnh tiếng chuông, lợi lấy cái dùi của cái chuông đó đó, hai cái nó không đi với nhau. Chỉ cần một quẹt thôi, không có cái chuông mà cái chuông này nó văng xuống đất. Tại vì mình lấy cái cây bự quá để mình dích cái chuông này. Nhưng nếu cái lấy cái dùi này, đây là cái gánh của mình nè, và mình bây giờ làm sao sống với cái gánh này, đây là biết tìm một cái cây để tùy gia cái duyên với nó, để nó làm sao nó phát ra được tiếng chuông. Còn nếu không đi lấy cái dùi của cái chuông đó đó, lại đây, đây là nhân duyên gánh. Mình vừa dợn như một cái chuông để lăn xuống đất. Có không? Trong cuộc sống này đôi khi mình vậy á. Được không được thì thôi bóp. Rồi tưởng sao ba ngày sau kiếm gánh khác. Mình đâu bao giờ ở yên. Mình là chúng sanh, là phàm phu, là mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Trong cái nhân duyên gánh này, nó tăng trưởng cái độ tham, nó tăng trưởng cái độ tham ái. Ví dụ như lúc mình mới có con, nó còn nhỏ mình thương, mình thương đứa nhỏ đó, nhưng mà lúc đó mình thương như là một đứa con nhỏ mình sanh thôi, máu mủ ruột thịt của mình thôi. Nhưng dần nó lớn lên, nó dần nó lớn lên á, bắt đầu nó bập bẹ, nó nói, nó biết nói cho mình vui, nó biết lẻo đẻo theo mình, thì cái tình thương này tăng lên, đúng không? Tình thương này đúng. Trời, nó thông minh lắm, nó biết nịnh lắm. Rồi mà nó lớn lên một chút nữa, nó học giỏi, nó thông minh, thì tình thương mình lại tăng lên nữa. Vì đứa con của mình sanh ra nó thông minh, nó học giỏi quá. Rồi nếu đứa con đó nó học giỏi, nó thành tài, mà lại có hiếu nữa, thì sao? Bắt đầu tình thương của ái luyến của mình tăng dần lên nữa, với cái tốc độ dễ thương của nó. Đây là một cái ái, phải không? Nhưng mà ngược lại, đứa nhỏ này từ nhỏ bắt đầu nó hỗn, nó nghịch, nó thế này thế kia, mình cũng đâu có bỏ được nó. Ái thì vẫn còn, nhưng mà pha với cái ái này là buồn, là giận, là trách, rồi đấm ngực, nghiệp, nợ, cũng là một cái gánh. Nhưng có những cái gánh cái ái nó tăng, có những cái gánh đó, hỷ nộ nó pha trộn với nhau, thương ghét hờn giận, nhưng chìm sâu trong đáy không bỏ cái gánh này được. Đó là mới nói con, chồng, vợ, má chồng, má vợ, người thân. Trời, lúc tôi mới về làm dâu dễ thương lắm. Hay là mình mới vừa về làm dâu thì cái người kia sẽ khen mình, trời mốt lúc mới về làm dâu nó hiền lành, nó dễ thương lắm, tôi tưởng đâu là tôi được trái dâu ngọt. Đó là mình nói, đây là một những cái ví dụ trong cuộc sống. Mình đi tu cũng vậy, mình đi tu cũng vậy. Nếu như mình đến một cái quốc độ đó, mình trấn trụ ở đó để mình tạo dựng một đạo tràng để mình tiếp độ người tín Phật tử vùng đó, thì có một vài người, người ta tới ta dễ thương, như bắt đầu đông đông rồi thì dần trong đạo tràng này bắt đầu nó sẽ có đủ thành phần đó. Người dễ thương, người không dễ thương, nhưng mà trong cái chiều sâu không bỏ người nào. Nhưng mà đối với mỗi người mình sẽ có một cách ứng phó khác nhau. Vậy thì chúng ta phải biết rằng cái gánh, cái mang gánh và cái nhân duyên gánh, cái này nó quan trọng. Tại vì bây giờ mình phải dùng chánh niệm tuệ giác của mình để mình tùy thuận và sống với mọi cái gánh. Nó rất thiết thực đó, nó rất thực tế trong cuộc sống đó, chứ không phải đơn giản đâu. Ngay cả một thầy đi tu, đi tu rồi quý vị đừng tưởng là các thầy buông gánh, chưa, các thầy cũng vẫn có những cái gánh mà nhổn chừng gánh còn nặng hơn mình nữa. Phải không? Ở nhà mình là kiếm cái gánh cái nhà chừng triệu là chả muốn hụt hơi rồi. Mà mỗi một cái chùa như vậy xây, như cái chùa này xây đâu phải dưới, đâu phải rẻ. Vậy thì cái sự mà nặng nề lo lắng nó tăng lên. Rồi vừa phải lo chuyện điều hành xây cái ngôi chùa, vừa phải điều phục những căn tánh chúng sanh trong cái căn chùa này, đâu phải đơn giản. Như vậy nếu người đó không có đủ năng lực để nhân duyên gánh thì dễ bị sao? Bị buông trôi và thả gánh nữa chứ. Nhưng cuối cùng dù là mình gánh, mang gánh hay nhân duyên gánh, cái thủy chung chúng ta cần nhớ rằng làm hết sức của mình, đến nào đủ nhân duyên buông thả, không dính mắc, không khổ đau. Ví dụ như bây giờ thầy trụ trì đây, thầy xây chùa này 6-7 triệu, rồi bao nhiêu công trình thầy làm ra nhưng thầy không có dính mắc. Nếu vô thường đến thầy cũng đi bình an, mà thầy không nói cái này tiếc quá của tôi, thì cái này mình không biết buông gánh. Mình cũng vậy, mình có cái thân này, lớn lên cha mẹ vừa sanh ra, cha mẹ làm cái giấy khai sanh cho mình, rồi mình tự làm, mình sống bằng cái giấy khai sanh đó, bằng cái tên tuổi cha mẹ đặt đó, rồi tự mình đi tìm một hai cái gánh riêng cho mình, rồi mình bắt đầu tự mình phải vận dụng trí tuệ để mình na những cái gánh của mình, để gồng những cái gánh của mình, kêu là gồng gánh, gồng cái sức mình lên để gánh những cái gánh mình tạo. Vì thì có gánh cũ, có gánh mới. Gánh của mình là gánh cũ, còn gánh mới là mình tạo. Rồi trong khi mình có gánh mới này á, lâu ngày nó thành cũ rồi, cái mình thấy đi, mình thấy là mình tìm thêm nhiều cái gánh nữa. Có nhiều người còn gánh gánh xung quanh nữa nha, gánh giùm hàng xóm mình nhiều thứ lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà làm gì làm, trong lòng mình vẫn biết tất cả các pháp là vô thường. Tất cả các pháp là vô thường. Cái gì nó có mặt bằng hình tướng, thủy chung nó là tạm. Đó, thân này nè, nếu nó thật sự không giả thì nó đâu có thay đổi đâu. Mắt mình bây giờ bắt đầu mờ hơn chút, chân mình bây giờ yếu hơn hồi xưa. Hồi đó mình lên cái núi chùa Từ Vân này đơn giản có mấy chút xíu là mình lên tới rồi. Lên tới rồi chạy vòng vòng chụp hình, giờ lên tới ngồi thở 10 phút sau mới đủ sức chụp hình. Chụp xong rồi canh giờ đi xuống nữa, tại xuống ổng ấy trễ. Cái gánh này, cái thân tứ đại này đã đến lúc nó làm sao? Nó mòn mỏi theo năm tháng. Đây cũng là một gánh. Cách đây một tuần, Pháp Hòa có khai thị cho một sư cô bán thế xuất gia. Cô dự trù đi dự một khóa tu, thì vừa tới nơi thì cô bị tai biến. Thì bị tai biến thì không qua được. Lúc Pháp Hòa đang ở Toronto thì các vị báo cho biết là sư cô chắc không xong. Mà cô cứ nằm hoài, cô cứ hất hất hoài, chắc nhờ thầy cho cô vài lời. Thì Pháp Hòa khai thị, phone về FaceTime khai thị. Sư cô là một người xuất gia. Người đời chúng ta sinh ra, thủy chung chúng ta vẫn biết một điều rất cơ bản là cõi đời là cõi tạm. Không cần tu, không tu gì hết. Cái điều cơ bản chúng ta biết trong đầu mình là đời là cõi tạm. Rồi lớn lên sư cô học Phật, cho nên cô nhận thức cái chân thật của cõi tạm, cho nên dám bỏ cái thân đời sống thường nhật của mình để làm người xuất gia. Thế thì bây giờ cái tuệ giác của sư cô phải mạnh hơn, phải sáng hơn, và phải nhận biết rằng thân này là tạm. Giờ phút này là giờ phút sư cô phải chứng được cái đạo lý của cõi tạm, chứ không có phải văn tự nữa. Sư cô làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ, làm tròn bổn phận của một người bạn đời đối với người phối ngẫu, rồi đối với trọn vẹn với người con của mình. Bây giờ phủi hết tất cả để làm người xuất gia, thì đây là giờ phút bổn phận của sư cô phải làm. Đó là buông xả toàn bộ. Vì tất cả các pháp kia cô đã bỏ hết rồi. Cái pháp làm vợ cũng không có với mình nữa, pháp làm mẹ cũng không còn nữa. Mà giờ pháp của mình là pháp của một người xuất gia. Và người xuất gia là phải chứng nhận được cái chân lý nhiệm màu là các pháp tạm. Khai thị buổi khuya 3 giờ sáng của mất. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, Đức Phật dạy cái bài kinh này, chúng ta không có hiểu lầm cái ý của Phật là buông gánh, nghĩa là chúng ta thả trôi tiêu cực. Mà nếu đến lúc nào buông được cái nào, không còn phải khổ lụy nó, chúng ta nhẹ nó. Cũng giống như mình cầm trong cái túi của mình một cái củ khoai mà nó hư rồi đó, thì sẵn sàng bóc ra bỏ cái củ khoai đó mà không một chút lưu luyến. Thì trong cuộc đời này có những cái chúng ta vẫn phải gánh tay vô thí chung. Mình có mặt trong cuộc đời này là mình gánh, như nãy giờ mình học đó. Mình sanh ra là mình gánh một cái thân thể của tứ thân ngũ quẩn này đó. Rồi bên cạnh đó mình lại thêm gánh nữa là cha mẹ làm cho mình cái giấy khai sanh, và mình dính vào cái tên đó. Ai gọi tên khác là mình cự liền. Và thậm chí mình sợ cúng mà không đúng tên mình phải ghi cho đủ nữa. Như vậy rõ ràng mình dính vào cái tên rồi chứ gì nữa. Rồi chưa nói cái tuổi, đi vượt biên qua đây khai xùi, khai lùi, khai tăng gì đó, thường thường mấy cái đám tang là hay bị vụ này lắm. Hoặc là đi coi ngày đám cưới, bắt đầu mới khai tuổi thật á, con sinh năm đó thế này thế kia. Tại vì lúc nào nói như vậy không có phải là sai lỗi gì, nhưng mà ở đây mình muốn nói cái chỗ mà chúng ta dính á. Thậm chí ngày sanh lúc bình thường mình thay giả, nhưng mà khi gặp một cái sự cố nào rồi mình rất là sợ xài không có đúng tuổi tên của mình. Như vậy chúng ta cũng bây giờ nói thật là xài đúng tên hay xài tên giả, tuổi thật gì cũng chết hết á. Cũng vô thường, cũng biến đổi hết. Như Phật dạy mình gánh, mang gánh và nhân duyên gánh. Mà cái nhân duyên gánh này là ở cái chỗ á, là chúng ta phải hiểu nó. Có những lúc chúng ta tăng dần cái đắm chìm ở trong đó. Ví dụ đi, mình gặp một cái người đó mình thương, nhưng mà cái tình cảm giữa mình với người đó nó quá khăng khít, thì cái tình yêu ngay cái ngày đầu và cái thời gian dài nó sẽ tăng lên. Cái ái của mình nó dính dần lên vì cái sự gắn bó. Như nãy mà nói một ví dụ như một đứa con, rồi ngược lại đứa con đó mà nó không dễ thương với mình, thì bắt đầu mình vừa buồn phiền nó, khổ lụy nó, nhưng trong chiều sâu không bỏ được nó. Thì bây giờ là hỷ, nộ, ái, ố của thất tình của thế gian nó trộn rộn trong đó, nhưng mà vẫn là một cái nhân duyên khổ vui, và nó trà trộn mình đi hết với nó. Con muốn quy y mà sợ không giữ được năm điều, xin thầy cho con biết phải làm sao. Dạ khỏi giữ. Giống như dạ thưa thầy, con muốn thắp nhang mà con sợ khói, vậy khỏi thắp. Còn không thắp nhang điện. Cái này Pháp Hòa đùa thôi, nhưng mà Pháp Hòa hiểu cái ý. Thưa đại chúng, nói này ra rồi mình thương Phật, thương lắm. Phật biết mình hết trơn, Phật biết mình trả giá với Phật dữ lắm. Và Phật biết rằng trong tương lai thời đại phải on sale. Sale 50% nó không mua đâu, sale 75% nó mua. Mà đi ngang shop mà thấy cái giá nào đỏ đỏ là nhào vô liền. Tại vì cái đó là on sale, big sale. Còn không là gì, clearance. Phật dạy trong kinh Nu Bà Tắc nè, người nào giữ một cho tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ, người nào giữ được ba giới gọi là bán phần cư sĩ, người nào giữ được bốn giới là đa phần cư sĩ, người nào giữ được trọn năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Như vậy bây giờ năm giới giữ không nổi, giữ hai giới được không? Dư sức. Thật sự mà nói cho cùng năm giới này chúng ta tuy không thọ mà đã giữ rồi. Giờ mình giết ai? Bất quá gián kiếm. Ở đây mai em có thằng lằn. Thì cái sát sinh là gì? Cái trước hết là đừng giết người hại vật. đừng tán thành khuyến khích mọi sự giết chóc, cũng như không khởi niệm, không khởi niệm giết chóc. Giận ai quá cũng đừng bao giờ nói tôi mà đập cái thằng này mà chết mà không ở tù tôi tập liền à. Cứ khởi như vậy hoài, thành thử ra lâu ngày nó thành cái tập khí của nghiệp ý, chứ chưa tới hành động, chưa tới. Nhưng mà hai cái nghiệp kia nó có mặt, nghiệp thân và nghiệp ý. Chỉ còn cái là hành động là thành thân nghiệp luôn. Cho nên không khởi. Giận thì nói gì đó, nhưng mà đừng khởi có cái ý là giết gì hết, hay là rủa xả người khác chết đâu chết khuất cho rồi, thí dụ vậy. Sát sinh nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè, lường gạt nè, rượu chè cờ bạc hút sách, những cái gì mà mình trở nên ghiền không tự chủ được, nó đều rơi vào cái thứ năm hết. Hay là thậm chí là ăn uống phải có chánh niệm, những cái gì không hợp cho thân thể đừng ăn, tại vì có những thứ nó sẽ làm mình bệnh. Phim ảnh sách báo nào làm cho tâm hồn mình đảo điên không còn tự chủ, phải tiết chế. Đối với người xuất gia việc là phải tuyệt hẳn, còn đối với cư sĩ là tiết chế. Hay nó rõ ràng, nó rõ như vậy. Ví dụ như người xuất gia là tuyệt hẳn không uống rượu, nhưng mà người tại gia vì xã giao trong đời sống thỉnh thoảng một hai ly để gọi là xã giao, nhưng mà nhớ chỉ xã giao thôi nha, giao xong rồi xã, chứ đừng có thâm giao. Thâm giao là uống mỗi ngày, phải không? Thâm giao là uống mỗi ngày. Còn mới gặp nhau một ly thôi gọi là sơ giao. Một ly lúc đầu gặp nhau là sơ giao, rồi quan hệ với nhau gọi là kết giao, rồi lâu ngày gọi là thâm giao, phải không? Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái gì mà liên tục là sẽ sanh ghiền. Cái gì liên tục là ghiền. Mà khi ghiền là mất tự chủ, mà mất tự chủ thì mình không còn là mình, thì mình bị nó lôi. Uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy không có tội, nhưng có lỗi. Tội là chúng ta thấy rằng á, chúng ta cố tình làm tổn hại gọi là tội. Nhưng lỗi là mình có cái lá phổi tốt mà không giữ, có lá gan tốt không giữ, mà mình cứ đem những cái chất độc vô hại phổi hại gan là lỗi. Nhưng mà lỗi mà nó cộng mỗi ngày thì thành tội. Cho nên lỗi mà không trừ thì tội ngay trước mắt. Thời của Phật á, Phật không có cấm uống rượu. Nhưng mà sau đó rồi có những người, người ta do rượu mà phá bốn giới trên, sai rồi là có thể giết người, do nóng nảy cãi gỗ với nhau, sai rồi có thể xâm trộm cắp, sai rồi có thể làm việc tà hạnh, sai rồi có thể nói những lời khổ não tới người khác. Cho nên Phật nói rượu tuy không là gì, nhưng nó là có khả năng làm cho mình hủy bốn giới trước, cho nên Phật cấm. Mời thưa đại chúng, Đức Phật rất dân chủ, Phật không hề chế bất cứ một giới nào nếu không có người vi phạm. Hôm rồi chở Pháp Hòa từ ở phi trường về chùa, em Phật tử ngồi trên xe nói thầy con có thắc mắc, tại sao quý thầy 250 giới, quý sư cô tới 348 giới. Pháp Hòa mới nói thật sự nếu mà nói giới, nói nghe cho nhiều chứ phần lớn là oai nghi. Ví dụ người tu không được đứng chống nạnh thành giới, người tu không được đi đánh đàn xa hai giới, người tu không được vừa đi vừa nhảy ba giới. Nhưng mà nếu nói khơi khơi người ta không giữ, phải thành giới người ta mới sợ mới giữ. Nhưng mà Đức Phật không phải khi khổng khi không kêu mấy cô lại, kêu mấy thầy tới nói nè từ nay về sau không đứng chống nạnh, không có đi, một người nào phạm thì giới đó được chế. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Tùy phạm, tùy chế. Tùy theo cái phạm của người mà Phật chế cái một cái giới. Chữ chế là vậy đó. Chế là mình chế tác ra, vậy đó. Như vậy thì có người vi phạm, luật nó mới hình thành. Có phải không? Cũng giống như hồi xưa đi phi trường làm gì có cái chuyện là cấm đem nước. Làm gì có cái chuyện gọi là cấm đem những cái chất loãng mà hơn 100ml. Mà kể từ khi khủng bố 911 bắt đầu kiểm soát chặt chẽ, rồi sau nhiều trận nữa bắt đầu mới gắt gỏng hơn. Nói vậy thôi. Có người vi phạm, có vấn đề xảy ra thì chúng ta mới hiện thành luật pháp. Cho nên Đức Phật rất dân chủ, không bao giờ nói một điều gì mà không có căn cứ mà nói. Điều thứ hai, Phật dạy trong kinh, trước khi Đức Phật mất Niết Bàn, Phật nói: điều gì tôi đã nói, nhưng mà sau này luật lệ vẫn vận dụng thì quý vị phải theo. Tức là có những điều tôi chưa nói, nhưng mà hợp tình hợp lý với quốc độ quý vị đang sống, quý vị phải theo. Thí dụ như thời Phật, Phật chưa chế có cái giới là lái xe không được nói phone, lái xe không được bấm GPS. Vì thời Phật chưa có cái đó. Nhưng mình đang sống trong một quốc gia mà phone và GPS dễ làm gây tai nạn, cho nên luật pháp đã quy định là không được làm điều đó. Mình là người tu phải theo cái đó. Không nói không, tôi dở trong luật rồi, không có câu nào như vậy hết, cho nên tôi thoải mái tôi làm. Thì được thôi, anh thoải mái anh làm thì anh cũng thoải mái gặp cái quả tai nạn hay là bị cái tiết kích nào đó, vân vân. Cho nên Phật rất hay. Rồi bây giờ á, vị Phật tử này muốn quy y mà sợ không giữ được, bộ không quy y giữ được sao? Tại sao phải quy y? Quy y để biết mình là Phật tử, tự mình phát nguyện trở thành Phật tử và cố gắng làm. Nếu không nguyện, không hứa, không bao giờ làm. Chiều nay Pháp Hòa lỡ hứa rồi. Nếu mà phone tới thầy nói: thầy ơi tôi mệt quá, xe kẹt quá, thôi thầy cho tôi, thầy cho con được ở nhà nhé, không đi. Từ đó về sau mình sẽ được mệnh danh là con ma nhà họ Hứa. Nhưng mà mình hứa thì mình sẽ cố gắng mình đi, dù tới trễ nhưng vẫn có mặt. Biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. 8:30 sớm hơn 9:00. Cho nên á, mình mà tỉnh giác mình tu, nói trời ơi 70 tuổi tôi mới tỉnh ngộ. Biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Có những người nhắm mắt rồi chưa chịu tu. Còn mình 70 tuổi mình tu, tuy là trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Ai mời mình đi ăn, dạ 5:00 tôi cố gắng tôi tới, là nhớ trong đầu sắp xếp. Còn nói câu dạ không biết à, thấy mặt tôi biết à, không bao giờ tới. Vì không hứa thì không để tâm, không để tâm thì không làm. Tại sao hai người đó thương nhau mà phải đám cưới? Sống chung vậy được rồi. Đám cưới để xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ. Thì cái lễ cưới đó tác động, tác hợp hai người này bây giờ chính thức là vợ, là chồng, là người có gia đình. Thì mình cũng vậy, cái lễ quy y phải có để chúng ta hướng tâm phát nguyện. Mà có phát nguyện thì chúng ta cố làm, cố giữ. Có nhiều khi nó thôi tôi không quy y đâu, tôi còn dữ lắm, khi nào tôi hiền tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y chỉnh từ từ nó mới hiền bớt chứ bộ. Nếu mà đợi mà hiền, không tu chừng nào nó hiền? Không tu chừng nào hiền? Nói tôi còn sân si lắm, để tôi hết sân si tôi tu. Trời đất ơi, người ta sân si người ta mới tu, tu cho nó giảm sân si. Còn mình cứ đợi giảm sân si, không bao giờ giảm. Cho nên Khổng Tử cũng nói đó: tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Nếu muốn rảnh, liền rảnh, đợi rảnh, không bao giờ rảnh. Tri túc, đãi túc, xin lỗi, tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ, liền đủ, đợi đủ, chừng nào đủ. Bởi vì con người mình không bao giờ biết đủ. Thấy không? Thành thử ra tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Người mà biết dừng, dừng liền đi, đừng đợi tới trễ hơn rồi thì mình mang lấy nhiều cái khổ đau. Thầy đi xô nhiều quá, vậy thầy có tài xế riêng không? Lên xe hay máy bay thầy ngủ được không? Cảm ơn thầy. Dạ thưa, tuy xô em nhiều
nhưng tài xế riêng không có. Lên máy bay và xe em ngủ được lúc có lúc không. Hồi nãy trên xe là không có ngủ, mới vừa chợp mắt ở dưới khiều hỏi, cái mấy vị mới nói trời ơi mời thầy lên xe để mục đích cho thầy nghỉ. Thầy trụ trì giảng đi giảng lại nhiều lần nghe, lên xe phải để thầy nghỉ nghe không. Pháp Hòa mới nói làm người ai làm thế. Người ta mời mình lên xe là người ta có mục nhọt hết rồi. Trời đất ơi, mà mình lên xe mình ngủ nó trời ông thầy kỳ vậy ta. Trời ơi, em cũng biết thân em lính chứ. Cho nên là thầy đi xô thì có nhiều, tài xế riêng thì không có. Lên máy bay hay xe ngủ được, nhưng mà lúc có lúc không. Vậy đáp được chưa? Thưa đại chúng, là hôm nay còn câu gì nữa đây? À, xin bạch thầy giúp cho con hiểu hành trì chú Đại Bi thế nào cho đúng pháp. Tụng đủ là tụng đúng. Thật sự ra thưa đại chúng á, niệm Phật, trì chú, tụng kinh đều là những cái phương pháp giúp cho tâm mình tịnh. Ngồi thiền cũng vậy, tất cả những cái pháp tu mà chúng ta đang làm chỉ một mục đích giúp cho tâm mình tịnh. Và khi mình tâm mình tịnh rồi á, có những cái màu nhiệm mà nó có thể đó là cái chuyện bất khả tư nghị, nó không được, không thể giải thích. Bây giờ ở đây chỉ nói một việc thôi: niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền giúp cho tâm mình tịnh. Đúng hay không là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Đi làm về mấy giờ, rảnh rỗi được mấy giờ, sức khỏe được bao nhiêu, trị nhiêu, tụng nhiêu là đúng. Bây giờ hỏi Pháp Hòa rảnh quá, Pháp Hòa nói tụng ngàn 250 biến. Pháp Hòa mới nói tụng vậy mới đúng. Quý vị gục lên gục xuống mà cứ niệm Đại Bi đâu không thấy, thấy thím không? Không thấy chú mà thấy thím. Nếu mà nói đúng là đúng với ai? Mình, thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình mới gọi là đúng. Còn bây giờ Pháp Hòa ở chùa, Pháp Hòa rảnh rỗi, Pháp Hòa có thời gian, Pháp Hòa có không gian, Pháp Hòa tụng, Pháp Hòa nói vậy rồi bảo là đúng, là đúng cho Pháp Hòa mà không đúng cho quý vị. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên quý vị cứ tu đi, cứ tập tu cái pháp nào mình hợp và đúng cái sức khỏe của mình, đúng cái thời gian mình có, đúng cái hoàn cảnh mình có. Bây giờ nè, đi làm về 12 giờ khuya mới rảnh, nếu có niệm Phật ra ngồi bằng Phật niệm, không tiện vô phòng niệm, không có ai bắt gõ chuông nha, chứ đừng có beng beng beng, con trong nó lấy gối nó lăn qua lộn lại, tụng cho lớn chuông cho nó ngỏ vậy mới kêu tụng, nó tụng vậy mới đúng, tội em mà cũng tội Phật đó. Cho nên mình ứng dụng mình tụng ngay cả khi ăn chay. Ăn chay không cần lựa mùng 1, rằm 30, mùng 8 gì hết. Quý vị ăn sao mà thuận tiện cho đời sống hàng ngày của mình, cứ lựa mỗi tuần chủ nhật đi, bốn cái chủ nhật là cả gia đình, con cái, vợ chồng cùng ăn chay, dễ nấu nè, dễ nhớ nè, mà tiện lợi vô cùng. Nhiều gia đình tổ chức đi chùa là lời được nửa buổi, sáng vợ chồng con cái dẫn nhau đi chùa, tụng xong thời kinh, nghe xong bài giảng xuống làm gì á. Trời ơi, save money. Rồi mà bữa nào mà chua mà nấu nhiều mà ế người cái được phần tu go. Rồi đó, đó. Đi chùa kiểu đó dạy gì không đi. Được ăn, được nói, được gói mang về. Cho nên mình tu sao mà đúng với hoàn cảnh của mình, đúng với sức khỏe của mình. Quý bác lớn tuổi rồi, có được quyền ngồi trên ghế, đừng sợ gì cả. Đừng sợ gì hết. Nó không được, ngồi trên ghế phạm tội. Không có kinh nào nói ngồi ghế tụng kinh tội hết. Sức khỏe mình quan trọng, mình tu mà tu đúng với sức khỏe. Quý vị chụp hình với quý thầy, ví dụ quý thầy ngồi, mà mình có ngồi bên cũng chẳng sao, không có gì tội hết á. Trời ơi, chân cẳng đau vậy mà đứng lên đứng xuống thiệt là cực, vậy mà phải quỳ xuống cái cho tấm hình chụp vậy thầy còn tội hơn. Cứ đứng cứ ngồi bình thường, miễn có tấm hình kỷ niệm với nhau. Quý bác đừng có ngại cái chuyện đó. Sức khỏe mình sao mình sống vậy, hoàn cảnh mình sao mình tu vậy. Tu vậy là tu đúng, quý vị hiểu ý ha. Cho nên tu rất dễ, tu ngay chỗ đó gọi là tu giải giải thoát. Hiểu cách tu giải thoát chưa? Rồi mô Phật. Thôi hết giờ. Kính thưa đại chúng, hôm nay thì cũng đầy đủ duyên Pháp Hòa về thăm chùa Giác Nguyên. Chữ giác á, nghĩa là tỉnh thức. Hồi nãy Pháp Hòa nói đạo Phật là đạo giác ngộ đó. Chữ giác là tỉnh thức, là giác ngộ. Chữ nguyên là nguồn cội. Ai trong chúng ta cũng có giác nguyên hết á, tức là cái cội nguồn của sự giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta có cái đó mà không khơi thì nguồn cội này nó không thông. Giống như ở dưới đất nó có lòng, có mặt nước, thì mình phải đào đụng được mặt nước thì nước nó mới có. Ở dưới lòng đất có mặt nước, mà nếu chúng ta đào đúng thì nước nó lên. Cũng như thế, trong chúng ta có cái giác nguyên, tức là có nguồn cội của giác ngộ. Chúng ta học Phật là để tìm ra cái phương pháp khơi cái nguồn giác ngộ đó. Và từ đó cái nguồn đó mở rồi thì nó chảy rạc rào bất tận. Đầy đủ duyên chúng ta được gặp ở ngôi chùa này. Và mong rằng những vị ở trong khu vực này, trong vùng này chưa biết chùa này, bữa nay nhờ nhân duyên Pháp Hòa đến đây, quý vị biết chùa này, tức là mình đã gặp được cái nguồn cội của giác. Thường xuyên về đây để cùng khơi cái nguồn đó, làm cho cái cội nguồn đó rộng ra, cho cái mạch nước chảy cho mạnh. Quý vị hiểu ý anh nói ha. Giác nguyên là vậy đó. Mình làm cho cái cội nguồn đó mình tìm được một cái dòng nước chảy nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta chịu khó đào xới, làm mọi cách để cho mạch nước nó lớn lên thành con suối chứ có gì đâu. Ai cũng có cái giác đó. Nhà Phật gọi là bản giác. Cái giây phút mình tỉnh ngộ gọi là thị giác. Từ đó mình tu cho đến cứu cánh giác. Giác có ba thứ: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Còn nhiều cái giác nữa. Giác bịch, giác lưu gì đó. Nhưng mà thật sự ra thì ai cũng có bản giác là giác nguyên. Giây phút mình ngộ nhận ra được gọi là thị giác. Giữ cái đó mà tu cho đến khi nào mình trọn vẹn gọi là cứu cánh giác. Xin con xin tri ân thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng ta tối hôm nay. Và một lần nữa xin tri ân đến tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị đã không quản ngại một cái cuối tuần trời tối như thế này mà quý vị vẫn nán lại đây để mà cùng được gặp nhau trong một buổi sinh hoạt này. Nếu có gì sơ sót, mong trên tất cả đại chúng lượng thứ cho. A Di Đà Phật.